lúc nghèo thì khổ vì thiếu, mà lúc có của tiền thì khổ, khổ vì cái của đó. Lúc giàu có của, có vàng sổ vàng, mà có hột tròn khổ, hột tròn có nhà khổ nhà, có phải không? Nên suốt đời lúc nào cũng khổ. Đức Phật nói vậy nè, con người đời ơi, lúc nghèo thì không có vàng, cũng khổ gì không có vàng, nhưng mà lúc giàu mua cái hột tròn rồi bắt đầu sao sợ chồng lấy, phải không? Tối phải cất ở đâu? Mua một chiếc xe thì giờ lao hoài, sợ mốt sợ méo, phải không? Có nhà lo nhà, có xe khổ xe, có tiền khổ tiền, có từ 200-300 ngàn thì bỏ vô trong trong ăn đi lấy lời ăn, không nảy sinh ra cái chuyện vậy năm mua cái nhà hay mua đất, phải không? Còn không thì mua thêm nhà cho mướn, cũng là thiếu à. Khi mà mua cái nhà nữa cho mướn thì đâu đủ tiền thì cũng vẫn thiếu vậy rồi. Nghèo cũng thiếu mà giàu cũng thiếu, cái phần nó vậy. Khi có của rồi thì khổ vì cái của đó, mà khi không có của thì thiếu, không có gì. Ở đời Đức Phật muốn nói với mấy người này, Đức Phật muốn nói cái gì, Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện, bởi vì nhìn cái bạn thấy rồi đó, Đức Phật nói đời này là cái bể khổ, giàu ai ở trong cuộc đời này giàu nghèo cũng khổ hết, không có người nào sướng. Người nghèo thì khổ vì thiếu vật chất, mà kẻ giàu thì khổ vì cái của họ có đó. Cho nên hỏi là giữ gìn, họ tính toán có ngàn đồng thì tính mua cái gì đó bán cho có lời ra thành ngàn mốt chơi vậy. À, bỏ 100 ngàn thì bỏ vô đi, còn không phải mở thêm cái tiệm nữa, đừng cho được 2 cái tiệm lời thêm khổ chứ không có tiểu dục thì tốt. Cái phần biểu mở tiệm luôn rồi để dư thời gian ra, còn phải lo cho hưởng cái thân này cho nó khỏe, chứ nó chết bất tử làm sao, phải không? Cái chết nó không có hẹn mà. Kẻ giàu khổ vì cái của cải họ có, mà họ vẫn tham muốn thêm à. Họ đã có cái nhà, người ta không có nhà nó khổ rồi, họ có cái nhà ở rồi, bây giờ họ muốn thêm cái nhà, thấy chưa? Rồi tức là nói nghèo là nghèo gì, vì nghèo trí huệ khổ, chứ không phải vì nghèo cũ đó. Biết mình có cái tánh giác đi, nhưng không có áp dụng được cái tánh giác cũng là khổ. Bây giờ cái gì học đạo này nè, cái gì biết mình có cái Phật tánh, biết gì có tánh giác rồi, nhưng mà cái gì khổ không? Cũng khổ à, có chút xíu cũng khổ à, phải không? Ít nhiều cũng khổ à, à khổ ít, phải không? Học đạo khổ ít lắm, nhưng mà không học đạo khổ nhiều lắm. Nổi mình chắc chặt không mà mình khổ âu sầu, ăn được uống được, nó mới ăn được uống được. Người nào mà buồn á, ăn lên thêm lên. Có nhiều đứa vô đây chồng nó bỏ, nó buồn vậy đó nhé. Nghe là tôi về sửa sạn đi, sửa sạn cho đẹp lên, đừng có mất mới gì mày phải âu sầu. Mày âu sầu chồng mày á, nó thấy nó thích. Tại không có mẹ đâu chết đâu, hồi xưa tao chưa gặp nó, hồi xưa tao chưa gặp nó, nó bận quần sò đi lông bông ngoài đường, đâu có gì đâu. Tự nhiên mày đem về nói về mày thờ, rồi bây giờ nó đi về bé mày khổ bỏ. Đây nè, cái phần đó nè, phải ít muốn và biết đủ. Cái phần á, phải ít muốn và biết đủ. Khi mình có cái nhà thì mình thấy đủ rồi, không có muốn thêm cái nữa. Tiền cái xe đủ rồi, trời cho mình một, mình muốn 2-3. Có nhiều người ở đây làm 2-3 chốt cũng vậy, rồi có tiền dư ra biết gì không, tự đụng cái nảy sanh ra Việt Nam mua nhà mua đất đem gửi về bển cho người ta, nhưng mà người ta đứng tên mình đâu đứng, thấy không? Mà ở đây á, biết là không lấy cái tâm lấy của mình, nhưng mà giờ mình cứ lo gửi tiền về, thiếu cửa ít bữa nó báo qua, thiếu nhà tiêu còn tiêu nhà tắm, ít bữa thiếu tiền đóng thế, phải không? Rồi bên này có nhiều không dám ăn, quần áo thì dày bộ, không có thêm được bộ nào nữa. Để tiền gửi Việt Nam cho người khác ăn. Mấy người đó là mấy cái người đó, tiền mà làm ra mà mình không có được hưởng đó. Cái nghiệp lực đó, tiền mà làm ra mà mình không có được hưởng đi, cái tiền đó ai hưởng hết chưa? Tham nữa. Nên an trụ tánh giác để được giải thoát. Đức Phật biểu cái gì? Mình phải biết. Vì mình hỏi á, tại sao chúng sanh nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ? Tại sao? Tại vì thiếu phước đức à, mình thiếu phước cái gì cũng có phước đó, đó. Mình có phước rồi á, tự nhiên mình muốn gì có nấy à, mình thiếu phước đó. Mình thiếu trí huệ cho nên mình thấy tất cả các những gì trên đời này nó còn hoài, phải không? Chứ mình không thấy nó là duyên hợp duyên tan, nó là thay đổi biến dịch. Con người vậy nó không thay đổi hết, ở trên đời này không có cái gì nó còn mà nó thay đổi hết, cho nó tạm có thôi chứ nó không có thiệt. Rồi mình thiếu pháp giáo pháp, mình thiếu không có đi học giáo lý vậy, mình không có thiếu, mình thiếu giáo pháp cho nên mình khổ. À bây giờ cái gì có giáo pháp này thấy chưa, cái gì đâu khổ à, mặt tỉnh bơ là mặt khôn hơn những người mà đời, cái gì mà so hơn mấy bà về chợ, cái bà đâu bằng cái gì, đụng cái mấy bà chữ tùm lum tà la. Hỏi là không muốn bán cho mình thì phải giục cái bịch rồi kia đó, nhiều anh nó kể đây nó à, nó dữ lắm, nó nói 5 đồng mình trả 3 đồng á, là nó xong si lên nó giục, nó giục hoặc nó tá cho nó kia dữ vậy đó. Bởi nó thành nó tu la lúc đó mắt nó mặc đầu thiếu công đức nữa nè. Công đức là gì? Công đức là cái sức tu đó vậy, công đức là cái sức tu đó, ta cái sức tu của mình. Rồi thiếu tỉnh thức nữa, cho nên á, cho nên nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, chứ không phải thiếu tiền. Bữa nọ cái ông Trang Tử đó, ông nghèo, Trang Tử rất là nghèo, còn áo giá nè, mang về cỏ nè, rồi giá chơi áo giá cả 100 miếng nè, mang về cỏ mà xách cái bịch thì nát bét hết. Thì gặp cái ông Vua Huệ Vương, ông nói chứ tiên sinh, ông Trang Tử là người chí sĩ mà, kẻ sĩ á, người học thức mà, nhưng mà ông sống nghèo. Thì ông Vua Huệ Vương nói ở tiên sinh nghèo cho đến nỗi mà quần áo rách rưới hết sao. Cái Trang Tử nói sao? Tâu bệ hạ, hạ thần á, nghèo chứ mới khổ à. Nghèo chứ mới khổ à. Cũng giống như trong chùa nè, cực thì cực chứ mới khổ à. Ai nói cô cực khổ nữa không? Cô cực chứ không có khổ à. Cũng như Trang Tử đó. Tại vì ổng nghèo là ổng không có gặp trời mấy. Sở dĩ nghèo là không có gặp thời, thì nghèo là thiếu đồ ăn chứ không có khổ. Là thiếu đồ ăn thì ăn rau. Mấy người chí sĩ hay nói ta không khổ rồi, nghèo chứ đâu có khổ, thì có phải không? Nghèo chứ đâu có khổ, tại mình tham muốn cái gì đó mình mới khổ, có phải vậy không? Nếu mình nghèo thôi, nghèo thì mua ra muốn về 2 đồng 3 bó, cô nói hoài rồi. Còn giàu thì ăn phở 9-10 đồng tô. Nhưng mà nó vô trong bao tử nó cũng thứ rồi, đầu tiên nó hồi đĩa ra cũng thứ rồi, đâu có gì khác. Phải nói vậy. Cái mà nói á, thiếu trí huệ thì tại sao thiếu trí huệ? Thiếu trí huệ thì không thấy được thập tướng thập pháp, cho nên mới khổ. Bởi người thiếu trí huệ này nè, thì không đâu có thấy được cái bản chất của sự vật đâu. Cái bản chất của sự vật á là không tướng, nó thay đổi mà. Bữa nay nó trẻ mai vàng chút, bữa nay nó tươi lát chiều nó héo chút, nó thay đổi, nó không có tướng chân thật, nó còn hoài, nó không còn một cục hoài mà nó thay đổi, gọi là không có tướng. Thì nó không có tướng thì nó thay đổi liên tục, cho nói nó sanh ra rồi nó diệt đi, hay là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, là dơ hay là sạch gì đó. Cũng nó tạm dơ tạm sạch, phải không? Rồi tạm sanh ra rồi tạm mất đi, nó tạm hết, nó không có cái gì có. Nói nó là không có cái tướng chân thật rồi, thì tất cả những gì ở trong của nó đều là không. Cái bài Bát Nhã đó ha, nó không thêm không bớt, không bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm đó. Cho nên nó không tăng giảm, nó tăng giảm là nó tạm tăng và nó tạm giảm thôi. Nó tạm tất nhiên là không, phải không? Cho nên nó bắt hết. Đã con người này nó không có rồi thì tất cả những gì từ trong người ra suy nghĩ hay là hành động cái gì nó cũng đều tạm hết. Cho nên nó kể như nó không có gì hết. Thế thì mười phương chư Phật nhìn lên như vậy đó mà mới thành đạo, mới đặt đắc a nậu đa la tâm tâm bồ đề. Còn mình á, mình thấy nó xịt hiện ra cái mình biết là cái bông này là cái bình bông thiệt, nhưng mà thiệt thì đâu, chừng 2-3 ngày sau nó héo rồi, nó đâu có thiệt đó, nó tạm có thôi. Cho nên mày héo thì dùng rác mày tươi chân. Không thích tươi gì hết, nhưng mà cái bông nào còn tươi thì cô vẫn là để cho tới cuối cùng. Cô đem cái bình xuống, nhưng mà còn tươi rồi cô ngắt, cô cắm vô cho cái ngày Đức Quan Công. Ông toàn là hưởng ba cái gãy lừa của ông. Bởi cô đứng đó về ngày tội nghiệp ngày ngày quá, Ngài cái gì gửi em đem tới cho Ngài, nhưng mà tại rác xài của Phật. Ở đây cô bàn nói chuyện với vậy. Sáng lên đây cô ngồi, cô đếm 1, 2, 3 tượng Phật, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi 12 cô đó là 13. Hôm nay chùa này có 13 người vậy đó, cô nói vậy đó. Bởi vì cô ở đây cô cười, cô không thấy một mình nữa. Tính luôn hộ pháp luôn là hết thảy là 20 người ở trong chùa này. Chưa tính tới 4 con mèo nha, 4 con mèo đó là 25 người đó. Mắc cười nó vậy, cười sáng dậy nó vui đó. Nghĩa là tất cả như sự thật, nghe thật tướng của sự vật là nó tạm sanh diệt, rồi nó tạm có tạm không, là nó không có tướng cố định gì hết á, nó thay đổi đó. Cho nên á, cái người mà thiếu trí huệ thì nó không thấy được tất cả sự vật nó thay đổi như vậy, cho nên nó mới bị si mê. Thấy chưa, nó bị si mê, nó bảo thủ, nó bảo thủ, nó ràng buộc. Cho nên á, cái Phật nói khi nào mình thấy mọi sự mọi vật á nó tạm thì kể như không á, thì mình hết khổ. Chứ không phải là không có tiền, không có tiền không phải khổ như vậy, không có tiền không khổ đâu, mà khổ là do mà ham tiền. Ông tiền chứ có gì đâu. Ông Tăng Tử ông nói đó, ông nghèo chứ ông có khổ. Ở đây này cực chứ không có khổ nè. Cô
cái này là khổ đó, cái cảnh đời đó rất là khổ. Mẹ đang giảng
là sẽ cho. Cái gì thấy không? Ở ngoài đời á, họ tham tiền cho nên họ đi đánh bạc, họ đi kéo máy. Thấy không? Gia đình rất là nghèo khổ. Có một chị đó, chị lấy chồng nè, kéo máy cờ bạc á, cho nên chị khổ. Anh tham xúc dĩa máy quay, thích chơi cờ bạc lại hay rượu chè, eo xèo công nợ tứ bề, kẻ lôi người kéo ê hề lắm thai, nợ nần em trả anh dây, số em là kiếp trâu cày đứt không. Tham tiền, gặp chồng nó tham tiền, nó đánh bài, mắc nợ. Mà mắc nợ thì thường thường mấy người mà cờ bạc thì nợ tứ bề, thấy chưa? Rồi kẻ lôi kéo người ta đòi nợ, mà hãy ổng á, bà trả nợ cho ổng thì ổng dây cái cắt. Cho nên cái số của bà là tài tiếng trâu cày đó thôi. Nói vậy nó đánh bài đó. Phải á, có mấy người đánh bài họ lúc nào họ cũng nghèo hết á, cho nên họ mới than câu vậy nè: lỡ sanh ra kiếp ăn chơi, lỡ sanh ra kiếp ăn chơi, ông trời đem đọa vào nơi không tiền. Đây nó chơi cờ bạc á, tao bao không có ông cờ bạc nào mà có tiền á, cho nên lỡ sanh ra kiếp ăn chơi, cho nên ông trời cũng ghét ông đọa vào cái chỗ không có tiền. Chứ mà có tiền thì ở đâu có đến nổi, phải không? Rồi bởi vậy Đức Phật nói nè, khi mình có tiền rồi nó xong chuyện, xong chuyện tại hết giờ nó mới kể cái chuyện mà hai chồng ông kia ở dưới ông nhà giàu thấy hai chồng nhà nghèo quá, muốn cho nó khổ đem cho nó 200 ngàn, cái ngày mai bắt đầu nó khổ, nó tính toán nó phải đi mua nhà cho dây là hai chồng bắt đầu đánh lộn. Nó là có tiền khổ, có tiền đâu có sướng đâu. Vậy có tiền á là mua thêm nhà nè, có nhà rồi lo nhà cái gì, rồi mua thêm xe nè, rồi mua thêm vàng, có phải không? Mua thêm vài ba cây nữa, mấy vàng nó lên giá ùn mà, đâu vàng lên giá, mua chạy mua, rồi mở thêm tiệm nè, mua thêm đất nè. Có bà kia nó cười, chị cô con tưởng đô la Úc nó sụt xuống còn có 50 mấy, nhớ hồi xưa mua con 80 ngàn mua đô la, bây giờ có sao đô la Úc á nó lên hơn đô la kia. Ngày nào cũng tính bên đây tính lỗ 20 ngàn, mai tính lỗ 30 ngàn, nó đừng có thành tính, cứ để nó nằm yên nó đi, phải không? Tiền nó mà nhưng mà tiền của ta mình nói dễ, chứ tiền của người ta thấy đâu vậy, đau buồn nó đâu có mất rồi sợ. Thế nè, cho nên những người có tiền á là luôn thấy thiếu tiền, có phải không? Có tiền vẫn là khổ, những người có tiền giàu có vẫn thấy không có tiền, tại họ mua thêm nè, có gì thấy không? Cho nên á, họ vừa cái mua thêm không đủ thiếu tốn luôn, cái họ tệ hà tiện, có tiền mà không dám ăn, hà tiện để mà trả thêm mua đồ nè. Cho nên có nhà, có xe lo xe, có vàng lo vàng, có tiệm lo tiệm, mà có đất lo đất. khổ, có gì khổ nấy à. Ăn cướp, ăn cướp để trong nhà thì để chỗ này thì nhắm ăn cướp cũng thấy, mai giờ chỗ khác cái ngủ đâu có được, hột sòn nữa nè. Cho nên nó giàu nghèo gì cũng chết đó nè. Nè, con cầu cái đó nè, vua Ngô 36 tấn vàng chết xuống âm phủ chẳng mang được gì, thấy chưa? Chúa chổm á thì nợ nần ly bì à, thì chết xuống âm phủ đâu có khác gì vua Ngô. Thế đó đó, giàu nghèo chết. Ông này 36 tấn vàng khi ông chết ông còn tấn nợ không? Còn ông chú trộm này thiếu nợ, đi biển có đồng nợ, nhưng mà chết xuống ngủ cũng dần, cũng hai lần tấn giống ông kia. Cho nên tội gì? Nói gì thấy ông gì giàu ghét rồi. Đây mình nói gì mấy ông gì giàu ghét mình á, rồi ghét tiếp mình đâu sợ. Đây, tóm lại nè, khi mê á thì người nghèo, người giàu đều khổ lắm. Mê nó khổ nha, không mê nó khổ đâu. Rồi khi khổ á thì biết tất cả đều là tạm có nè, biết tất cả đều là tiếng dịch, biết tất cả đều là hợp tan. Thì sao? Sống thì duyên thôi. Có 10 đồng tính theo 10 đồng, có 20 tính theo 20, không mong cầu gì hết á. Ít muốn và biết đủ, mua ở nhà thôi, đừng mua hai cái mà khổ. Còn dư ra 100 ngàn bỏ vô nhà băng, hôm nay tiền nó lên, mỗi năm ra tính tiền lời lấy ra 50 ngàn bỏ xài, tối nằm ngủ nhớ tới cái tiền lời em vui. Cảm ơn quá, 100 ngàn đi mua nhà, thiếu nợ nó là thêm 200, tối ngủ mình thấy nợ không? Suốt cuộc đời toàn là thấy nợ, nợ chồng nợ con rồi để gì tới rồi nhà, già ngắt già ngơ rồi, nói sao sẽ còn trẻ mà còn trẻ, nói tiền về tôi hỏi đi, hỏi tính quá trời sao già. Để được, cực chứ không khổ. Thì đó, trời ơi, con cũng khổ quá. Nên đừng có nói tôi đó, cực thì cực chứ không có khổ. Tôi nói vậy đó. Rồi sao? Ít muốn biết đủ là hết khổ rồi. Đức Phật nói, bể khổ mênh mông sống nhập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cũng vẫn cùng trong bể thẳng thôi. Ngược gió suy gió là nghèo với giàu, làm ăn được làm ăn được, nhưng mà nó cũng vẫn là khổ hết đó vậy. Đời người ngắn mũi gan tay, lửa gan tay à, dạ chút à, hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm, nó chết rồi còn gì. Cho nên làm đủ xài thôi, mỗi người nó có cái phước báo mình đem từ cái chú qua, mình làm ít tự nhiên nó vô đủ nhiều đó, mà mình làm nhiều thì nó đi ra bớt. Thì tội gì mình làm mình lỗ cái gì, phải không? Cho nên á, cũng làm vừa thôi, cũng làm nhưng mà làm vừa thôi. Như cô ở đây mỗi tháng cô được 1.500 đô. Ở bên Việt Nam quý thầy mấy cô hôm qua em nói với sư tỷ à, à cô nói sư tỷ em có mỗi tháng 35 triệu. Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi, chính phủ cho. Thì mỗi tháng em cho sư tỷ 1 triệu, nghe sư tỷ mở đậu tràng niệm Phật không em? Đó, mình mở 30 cái đậu tràng đó gì. Mà mình cô mở được 5 cái, mấy bà kia năn nỉ chia lại vào cô không chịu. Tại đó tôi có tới 1.000 rồi. Rồi mình làm được cái gì á mình vui. Nói vậy nghèo chống khổ nha quý vị, đừng có nói chỉ khổ. Nghèo chống khổ, cực chống khổ. Nghèo không có đồ ăn đâu mà, không có tiền chứ có gì đâu khổ. Mà mình nói khổ là ma khổ nó tới rồi. Mình nói nhà mình nói cực á, mình nói cực nó nghèo giống mình nó khổ, cái mặt mình đánh bơ là giờ hết giờ phải không? Bữa nay mình học mấy chuyện, hai chuyện này hay không? Hay không? Rồi cái thứ gì mình nhận không?
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát tầm bồ đề, hết một báo thân này tầm sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
áng mây bay tạm bầu trời, sương mù giăng tạm trên đồi ban mai, hoa hồng trổ tạm cành cây, hoa mai nở tạm những ngày mùa xuân. Con nai ở tạm trong rừng, con cá ở tạm nước sông suối hồ, con chim đầu tạm cành khô, con cò ở tạm ven hồ bờ ao. Gió vi vu tạm trên cành, mai đầu có tạm tóc xanh một hơi, biết đâu cõi tạm dừng chân, mong manh kiếp sống hồng trần chân chuyên. Rồi may ấm lạnh cuộc đời, tâm tư thay đổi buồn vui bao lần.